mình quý nó mà nó mất thì tự nhiên phải tìm cái thứ hai. Cái thứ hai mất thì tìm cái thứ ba, thứ ba mất thì tìm cái thứ tư. Cứ như vậy mà tìm trong sanh tử không dừng. Đó là gì quý hơn. Nhưng quý vị xét kỹ, thân này thực đáng quý không? Đó là một cái câu hỏi mà chúng ta phải xác định lại. Nãy giờ ai cũng biết rằng thân là quý, bởi quý thân mình cho nên mới thương, mới ghét tất cả những người xử sự với mình tốt xấu. Bây giờ đây kiểm lại thân mình có thiệt hay không, thân mình có đáng quý hay không. Giờ quý gì, thử nói cho nó quý ở chỗ nào, quý cái gì. Nếu mà nói đất nước gió lửa thì đất nước gió lửa có gì đâu mà quý, là tứ đại. Chứ nếu mà nói về cái phần gọi là cái toàn bộ cơ thể này, nó là một cái gì tròn trĩa hay là tốt đẹp, thì cái đó là chỉ cái dáng bên ngoài, chứ bản chất ở trong của nó sao. Nếu nhìn những con mắt Phật thì chỉ là một đại gia chứa đồ hôi thối thôi. Tôi không dám nói lớn vì cái đó nghe nó buồn quá, phải không? Nhưng mà quý vị kiểm là coi có đúng vậy không. Bởi vậy cho nên khi Phật gần thành đạo thì ma vương nó mới biến hiện ra một đám thiếu nữ kiều diễm tới trước ngài múa hát để dụ dỗ ngài, khuyên ngài hãy trở về cung hưởng lạc thú thế gian. Khi mà khuyên ngài như vậy thì ngài liền trả lời một câu: đi, các ngươi là đại gia hôi thối, ta không có dùng. Nói vậy rồi quý vị đó hổ thẹn rút lui trên. Như vậy thì xét ra thân này không phải là cái quý, mà tại sao mình quý nó quá vậy? Như vậy thì cái không đáng quý mà mình quý thì đó là mình tỉnh hay mình mê? Đó là một cái điều hết sức là rõ ràng. Cho nên tôi thường giải thích rõ, tôi nói rằng thân tứ đại của chúng ta nó là cái tạm bợ, cái vai mượn, chứ không có thật. Mà chúng ta cứ ngỡ nó là thật. Bây giờ quý vị có chấp nhận nó là tạm bợ, là vai mượn không? Đó, chỉ cần nói tứ đại thôi: đất, nước, gió, lửa, bốn thứ. Chất cứng trong người là đất, ướt trong người là nước, động trong người là gió, ấm trong người là lửa. Thiếu một trong bốn cái đó quý vị sống không? Không thể sống được. Như vậy thì chúng ta tồn tại hiện giờ là nhờ bốn chất nó tụ hợp lại thành. Nếu bốn chất đó mà ly tán thì chúng ta sao? Chúng ta tiêu tan không còn gì. Cho nên trong kinh Niết Bàn, Đức Phật dùng cái thí dụ hết sức là rõ. Đức Phật dạy rằng có một người họ dùng một cái giỏ, họ nuôi bốn con rắn. Bốn con rắn mà con rắn hổ đất nè, hổ lửa nè, hổ nước nè, và rắn gì? Rắn hổ mây. Hay nói cách khác là bốn con rắn. Mà bốn rắn đó lại là bốn cái thứ chống chọi nhau. Bây giờ quý vị thấy nước nó có dung lửa được không? Lửa nó có hòa với nước được không? Như vậy nước mà thịnh thì nó có một cái bệnh khác, lửa mà thịnh thì có cái bệnh khác. Thí dụ chúng ta nóng quá thì nghe nhức đầu, phải không? Chúng ta lạnh quá thì sao? Thì run rẩy đủ thứ. Như vậy thì trong người chúng ta bốn cái chất đó nó đưa chống đối thù địch với nhau. Rồi nếu mà gió nhiều thì nó làm sao? Làm cho đất này nó rung rinh, rung rinh tức ê ẩm. Cái rồi nhờ tạo gió, đánh gió rồi nó mới nhẹ, phải không? Nghĩa là bớt được cái gió thì mình khỏe. Như vậy thì đất nước không dung nhau, rồi gió lửa với nước không dung nhau, rồi đất với gió không dung nhau. Mà muốn cho dung thì phải sao? Thì cả ngày chúng ta cứ nhớ, à bây giờ nóng quá kiếm gì mát ăn, phải không? Bây giờ nó hơi gió nhiều phải làm sao cho bớt gió. Cứ như vậy mà điều hoài, ngày này tháng nọ năm kia cứ lo điều nó, không có biết mệt mỏi đó. Rồi mình làm điều không nổi còn nhờ bác sĩ phụ nữa đó. Như vậy thì nó là một cái bất an mà chúng ta cứ ngỡ nó là cái lâu dài, cái bền chắc. Từ cái bất an đó mà chúng ta tưởng nó là thực. Như vậy thì quý vị thấy, nếu cái người nuôi bốn con rắn nhọc nhằn như vậy mà ngày nào cái vỏ phủng cái bốn con nó chạy đi thì người đó khỏe hay là người đó mệt? Chạy đi mà mình không nuôi nữa thì khỏe biết mấy. Nhưng ngược lại, chạy đi cái kiếm bốn con khác nuôi rồi nuôi cho đã rồi chạy đi nữa kiếm bốn con khác nuôi. Thì quý vị nghĩ cứ liên tục như vậy, thời gian này thời gian khác vô số kẻ cứ tiếp tục làm cái việc đó, thì quý vị thấy người đó đáng thương không? Mà người đó với cái nhìn của người sáng suốt thì cho họ là cái người gì? Người gì? Chắc là người ngu số một, phải không? Cái không thể giữ được mà giữ ngày nào khổ ngày ấy. Mà tại sao mà cứ không có chịu dừng, nó tiếp tục nuôi hoài rồi khổ hoài. Chính chỗ đó mà Đức Phật thấy được chúng ta luân hồi sinh tử là cái khổ. Mất thân này lẽ ra phải dừng đi, mà không, còn muốn kiếm thân khác rồi cứ tiếp tục phải, không có ngày cùng. Thì như vậy cho nên Phật mới thương, Phật dạy chúng ta phương pháp làm sao đừng có cái thương đó nữa, phải dừng lại. Khi mà mọi cái khổ đau nó cứ tiếp tục thì chúng ta phải khéo sáng suốt, đừng tạo thêm nữa, thì như vậy là hết khổ. Vậy mà có ai mà bỏ thân này không tiếc đâu? Có người nào sửa soạn tắt thở cái cười không? Hay là khóc lên khóc xuống rên rỉ đủ thứ? Thì như vậy là mình sợ mất. Sợ mất thì tức là phải kiếm cái khác, mất cái này kiếm cái khác. Đó là cái dòng sinh tử. Vì vậy mà nói ái là cái cội gốc sinh tử đó. Như vậy thì ái là cội gốc sinh tử. Muốn bớt cái ái thì chúng ta phải làm sao? Muốn bớt cái ái ngã chúng ta phải thấy nó đúng như thật, để đừng có bị cái ảo tưởng làm mình say mê trong cái điên đảo. Khi nãy tôi đã nói thân này nó là cái gì? Thân này cũng cái đại gia hồi thối, thì nên thương nó hay nên không thương? Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa, quý vị nghĩ hiện giờ chúng ta mang thân này đang sống đây, chúng ta cứ ngỡ rằng mình đang sống một cách thoải mái tự tại. Nhưng sự thật có thoải mái tự tại đâu. Bây giờ tôi hỏi, lỗ mũi quý vị đang làm gì? Đang làm gì? À, đang thở. Thở nghĩa là hít không khí ở ngoài vô rồi trả ra. Hít vô là mượn, mượn xài chút trả, mượn trả đều đặn, chứ có ở không đâu, phải không? Cứ mượn vô trả ra, mượn vô trả ra. Lúc nào mượn trả mà mệt mỏi chán không muốn mượn nữa, trả chứ không mượn lại thì sao? Ủa, như vậy thì thiệt sao? Nếu thiệt thì cái thứ đồ gì mình trả rồi thì mình cũng còn nguyên, phải không? Mà trả cái mình chết ngay thì sao? Thì mình không phải thiệt. Đó là cái gần nhất là cái hơi thở. Như vậy đó là mượn gió. Rồi kế nó mượn gì nữa? Mượn nước, phải không? Lát mượn tách nước. Mượn rồi trả không? À, mượn rồi cũng phải trả. Nếu khi nào mà không mượn được thì sao? Nó cũng kiệt rồi cũng chết. Đó, rồi mượn ít chén cơm là mượn đấy. Mượn, mượn rồi cũng phải trả. Như vậy thì đất, nước, gió, lửa chúng ta mượn để bồi dưỡng đất, nước, gió, lửa ở bên trong cho nó tồn tại. Mượn rồi trả, mượn rồi trả, đều đều như vậy, gọi đó là sống, phải không? Trả mà không mượn lại thì chết ngay. Như vậy thì đã là mượn thì cái đó thiệt mình không? Thiệt mình không? Mang cái thân vai mượn vậy mà nói mình thiệt thì làm sao có lẽ thật? Đó là cái điều cụ thể mà chúng ta không có nhớ, không có biết. Như vậy thì thân đã không thực, lại thân là nhớt nhúa mà quý nó cái gì? Đó thì quý vị nhìn lại thì có. Rồi cho thậm chí cả một cuộc đời chúng ta sống, quý vị thấy mình sống mình làm gì? Cứ lo mượn trả, mượn được tốt, trả được êm xuôi thì thấy khỏe khoắn vui tươi, thấy không? Mượn trả mà trục trặc thì sao? Thì kêu hồng thập tự tới. Đó. Như vậy thì cái giá trị sự sống là cái gì? Quý vị xét kỹ là cái gì? Nó không có một cái gì gọi là thực có giá trị mà mình lại cứ lầm mê quý trọng nó mãi. Động tới nó là không được. Nhưng mà bây giờ nếu có một người thân của mình chết đi chừng 3-4 hôm, rồi ai đó kêu lại nằm bên cạnh người thân cho có tình chút, quý vị dám nằm không? Dám không? Như vậy thì nếu nó là quý thì lúc nào cũng quý. Tại sao còn thở còn đợi thì nó quý, mà hết thở rồi nó đồ bỏ, phải không? Nghĩa là thân nhất cũng không dám gần nữa, đừng nói là những người xa. Thì như vậy quý vị mới thấy cái mà chúng ta tưởng là quý nó không có thật, chỉ là ảo tưởng, thực tế thì nó không có quý gì hết. Thấy như vậy, hiểu như vậy thì quý vị mới thấy rằng chúng ta không còn mê lầm mà bám chặt vào cái thân tạm bợ. Như vậy thì quý vị nhìn kỹ trên cuộc đời này, sự sống của tất cả chúng ta gọi là an vui, gọi là hạnh phúc, chỉ là cái tạm bợ. Vai mượn tốt là vui, vai mượn trục trặc thì khổ, có gì đó, phải không? Vai mượn mà tốt thì gọi đó là an vui, còn vai mượn mà trục trặc đó là đau khổ. Thì như vậy có cái gì thực mà mình cứ ngỡ nó là thực, ngỡ nó là quý, động tới nó thì có chuyện không vui, phải không? Còn sanh bao nhiêu thứ phiền hà khác. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái nhìn của chúng ta quá là lầm lẫn. Cho nên Đức Phật thương muốn là sao cho chúng ta biết được cái gốc mà dẫn chúng ta luân hồi, đó là cái ái ngã. Thương mình quá, thương quá thì không bao giờ chấm dứt được cái luân hồi sinh tử. Là muốn thoát ly luân hồi sinh tử, chúng ta phải mở con mắt trí tuệ, nhìn đúng như thật. Nếu thấy đúng như thật thì có bớt thương nó không? Mà nếu bớt thương nó thì chung quanh có ai khinh chê nó, có ai mà không quý nó, mình có tức có giận không? Mình đã coi nó không là gì rồi, chứ ai động tới mặt có gì đâu quan trọng, phải không?